Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 20 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Chiêm niệm và công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại bài học tin cậy mến từ một lần vào nhà thương. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về lịch sử việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 19 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 44 em thiếu nhi, đại diện cho hàng trăm ngàn thành viên lớn nhỏ của phong trào công giáo tiến hành Italia đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh. Sau khi nồng nhiệt cảm ơn các em, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề suy tư năm nay của các thiếu nhi công giáo tiến hành Italia là lời người ta nói với người mù Bartimeo trong phúc âm, hãy đứng dậy, người đang gọi anh đó. Đức Thánh Cha mời gọi các em hãy thực thi lời này trong các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, từ lời đánh thức của cha mẹ các em ban sáng cho đến ơn gọi của bí tích rửa tội trước lễ lần đầu và ơn gọi dấn thân trong đời sống linh mục tu sĩ sau này. Đức Thánh Cha nói, các thiếu nhi nam nữ công giáo tiến hành thân mến, các con hãy quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi các con sống tình bạn với Ngài. Ngài không bao giờ làm cho các con thất vọng. Chúa có thể gọi các con trở thành một món quà yêu thương cho một người khác để lập gia đình, hoặc gọi các con biến cuộc sống của mình thành một sự dâng hiến cho Ngài và cho tha nhân, như linh mục, tu sĩ, hoặc như thừa sai nam nữ. Các con hãy can đảm đáp lại tiếng Chúa, như các con đã nói, hãy nhắm lên cao, và các con sẽ hạnh phúc về điều đó suốt đời. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các em thiếu nhi công giáo tiến hành, cũng hãy chuyển lời mời gọi của Chúa Giêsu cho các bạn đồng lứa của mình, để họ cũng trở thành những người bạn của Chúa.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liên đới với dân chúng bị bão lụt tại Philippines, làm cho hàng trăm người thiệt mạng. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật 18 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với dân chúng bị bão dữ dội tại Philippines. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, phần lớn là các trẻ em, những người không còn gia cư và đông đảo những người bị mất tích. Các tổ chức từ thiện công giáo tại Phi đã khẩn cấp kêu gọi cứu trợ các nạn nhân bão Washi ở mạn bắc đảo Mindanao. Hàng ngàn người đang phải tạm trú trong các trại tị nạn, phần lớn là phụ nữ và trẻ em đang chịu đói lạnh. Trong đêm thứ Bảy rạng ngày Chúa Nhật 18 tháng 12, bão Washi với vận tốc hơn 100 cây số một giờ đã thổi qua và tàn phá 4 tỉnh. Hơn 500 nạn nhân bị thiệt mạng, hàng trăm ngàn nhà bị phá hủy hoặc hư hại. Chính quyền cho biết con số nạn nhân còn gia tăng và đã huy động khoảng 20.000 binh sĩ để tìm kiếm những người bị mất tích và cứu trợ tại những vùng bị lụt, đồng thời tìm cách tái lập điện nước cho các khu vực dân cư.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi quan tâm đến yếu tố luân lý đạo đức trong các hoạt động thương mại. Đức Tổng giám mục Tomasi đưa ra lời kêu gọi trên đây trong khóa họp thứ 8 của Hội nghị cấp bộ trưởng thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới nhóm tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 15 đến 17 tháng 12 vừa qua. Sau khi nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trầm trọng hiện nay trên thế giới, Đức Tổng giám mục nói, phái đoàn tòa thánh tại hội nghị này muốn nhắc nhớ nền tảng luân lý đạo đức của việc mậu dịch. Luân lý đạo đức không phải là một yếu tố bên ngoài của kinh tế. và nền kinh tế sẽ không có tương lai nếu không để ý đến chiều kích luân lý đạo đức. Kinh tế không phải chỉ tiến hành theo các quy luật của thị trường, nhưng còn cần phải để ý tới chức năng của kinh tế là để phục vụ con người. Việc sản xuất các tài nguyên và sản phẩm cũng như việc quản lý chúng đòi phải có một cảm thức về luân lý đạo đức và công ích. Nếu không, kinh tế sẽ trở nên thơ ngây, có thái độ sống chết mặc bay và sẽ thất bại. Thực vậy, mọi quyết định kinh tế đều có một hậu quả luân lý. Kinh tế cần có một viễn tượng luân lý đạo đức, quy trọng tâm và con người, và có thể cống hiến những điểm tham chiếu chắc chắn cho các thế hệ trẻ. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi các nước đừng vì cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay mà chiều theo cám dỗ của chủ trương bảo vệ thị trường. Chủ trương này hứa mang lại một số lợi ích ngắn hạn, nhưng đồng thời cản trở những lợi ích lớn lao hơn về lâu về dài.
Vatican, sáng hôm qua 19 tháng 12, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 23 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Có 7 sắc lệnh gì nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của 7 vị chân phước, trong đó có chân phước Phêrô Calungsod, giáo dân Philippines tử đạo, nữ chân phước Marian Cốp, dòng ba phan sinh tại thế ở Syracuse ở Mỹ, tông đồ người Cùi tại đảo Molokai, nữ chân phước Katharina Tecavitha, giáo dân người Mỹ. Có 5 sắc lệnh gì nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của 7 vị tôi tớ Chúa. 4 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của tổng cộng 63 vị tôi tớ Chúa, phần lớn bị sát hại trong thời nội chiến Tây Ban Nha từ 1936 đến 1939. Sau cùng là 7 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 7 vị tôi tớ Chúa. Với việc công bố các sắc lệnh trên đây, giáo hội sắp có thêm 7 vị hiển thánh và 68 vị chân phước sẽ được tôn phong.
Mexico. Các giám mục Mexico bày tỏ hài lòng vì luật mới nới rộng tự do tôn giáo tại nước này. Hôm 15 và 16 tháng 12 vừa qua, Hạ viện Mexico đã tiến thêm một bước trong việc kiện toàn luật về tự do tôn giáo trên bình diện hiến pháp, cũng như các quy luật khác. Với 199 phiếu thuận, 58 phiếu chống và 4 phiếu trắng, Quốc hội đã thông qua việc tu chính điều số 24 của hiến pháp liên quan tới việc tuyên xưng tín ngưỡng tại nơi công cộng và nơi riêng tư. Hội đồng giám mục Mexico đã ra thông cáo chào mừng sự tu chính này sẽ được Thượng viện phê chuẩn trong vài ngày tới đây. Việc tu chính nới rộng quyền của mỗi người được tự do thực thi tín ngưỡng của họ hoặc không theo một tôn giáo nào nếu họ muốn. Quyền tự do tôn giáo như thế là thành phần của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và của tuyên ngôn Liên Mỹ Châu về các quyền con người. Thông cáo của các giám mục Mexico có đoạn viết: Đất nước chúng ta, qua các nhà lập pháp, đã thực hiện một bước tiến quan trọng trong việc nhìn nhận và tôn trọng một quyền căn bản của mỗi người. Đây cũng là một bước tiến trong đời sống dân chủ, nó củng cố sự tôn trọng đa nguyên và tư tưởng của mọi người.
La Habana, Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, vui mừng vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào mùa xuân năm tới. Ông Castro đã bày tỏ tâm tình này chiều Chủ nhật 18 tháng 12 vừa qua tại La Habana, trong cuộc gặp gỡ với ông Alberto Gaspari, trưởng ban tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Ông Gaspari cũng là giám đốc hành chánh của Đài Vatican. Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Castro, ngoài ông Gaspari còn có Đức Hồng Y Jaime Ortega, tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, Đức Tổng Giám mục Dionisio García, Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba. Các vị đã thảo luận về chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chính thức loan báo Ngài sẽ thực hiện chuyến tông du tại Mexico và Cuba trước lễ phục sinh năm tới.
Vatican, Bộ Phong Thánh xác nhận giá trị cuộc điều tra ở cấp giáo phận trong án phong chân phước cho 15 vị tử đạo tại nước Lào trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1970. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 16 tháng 12 cho biết Tin trên đây đã được các giám mục và cộng đồng Công giáo tại Lào, cũng như dòng thừa sai tận hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OME, và hội thừa sai Paris đón nhận trong niềm vui mừng. Trong số 15 vị tử đạo có 5 tu sĩ dòng OME, 5 vị thuộc hội thừa sai Paris và 5 giáo dân Lào. Các giám mục Lào đã ủy thác việc làm án phong chân phước này cho giáo phận Năng từ bên Pháp, là giáo phận xuất xứ của linh mục Jean-Baptiste Malo thuộc hội thừa sai Paris. Cuộc điều tra cấp giáo phận đã kết thúc hồi mùa xuân năm ngoái trước khi được gửi về Bộ Phong Thánh. Nay đến lượt cha Roland Jacques dòng OME giúp soạn tập Positio, tức là hồ sơ đúc kết, để chuyển cho 9 vị cố vấn của Bộ Phong Thánh cứu xét. Có một án phong chân phước khác của các vị tử đạo bị giết tại Lào đã được đệ trình Bộ Phong Thánh, và hồ sơ đúc kết Positio đã được hoàn thành cách đây một năm. Đó là án phong cho cha Mario Borsaga, người Italia cũng thuộc dòng OME, và của thầy giảng Paul Thoy, người Lào. Một mạng thông tin trên Internet cũng đã được thiết lập để trình bày tiểu sử, cũng như thông tin về diễn tiến án phong cho hai vị tôi tớ Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Chiêm niệm và công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 10 năm tới sẽ diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng. Trong thời gian qua, vấn đề này vẫn thường là chủ đề trong các bài diễn văn và giáo huấn của Đức Thánh Cha, cũng như nhiều vị chủ trăn trong giáo hội. Đường hướng này chắc chắn sẽ còn được tiếp tục trong năm tới đây, nhất là với việc khai mạc và tiến hành năm đức tin, cũng như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Cha Cantalamessa dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, cũng đã phản ánh điều đó khi chọn việc truyền giảng tin mừng và tái truyền giảng tin mừng làm chủ đề cho các bài giảng của Ngài tại Tòa Thánh trong mùa vọng này. Với ý hướng đó, trong bài giảng tại Dinh Tông Tòa hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 12 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và các chức sắc cấp cao của Tòa Thánh, Cha Cantalamessa đã lên tiếng cảnh giác chống lại hai nguy cơ, một là không làm gì cả, hai là hăng say giảng tin mừng nhưng lại quên cầu nguyện. Cha nhắc lại bài học lịch sử từ sau khi chấm dứt đế quốc Roma năm 476 và sự xâm lăng của các dân tộc Manji từ phương Bắc tràn xuống. Sau một thời kỳ ngỡ ngàng trước hoàn cảnh mới, giáo hội đã ý thức rằng sự hiện diện của các dân tộc Manji không phải là một đe dọa trường kỳ, nhưng là một cơ may, một lãnh vực mới để truyền giáo. Trong công trình này, các đan viện đã giữ một vai trò rất quan trọng. Từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8, Âu Châu kể như tràn đầy các đan viện với những đại đan sĩ truyền giáo. Từ những kinh nghiệm lịch sử đó, trong bài giảng, cha Cantalamessa đã rút ra những bài học và nhấn mạnh liên hệ giữa truyền giáo và chiêm niệm. Cha nói,
trước hết, chúng ta nhận thấy một sự tương đồng nào đó giữa thời đại chúng ta đã vượt qua và tình trạng ngày nay. Hồi xưa các dân tộc di chuyển từ Đông sang Tây, giờ đây họ di chuyển từ Nam lên Bắc. Cũng như xưa, ngày nay giáo hội cũng chọn lựa cởi mở đối với tình trạng mới mẻ và đón nhận các dân tộc mới. Sự khác biệt ngày nay là các dân tộc đến Âu Châu không phải là dân ngoại hay những tín hữu Kitô lạc giáo, nhưng thường là những dân tộc đã có tôn giáo riêng vững chắc và ý thức về tôn giáo của mình. Vì thế, sự kiện mới là cuộc đối thoại không đối nghịch với việc rao giảng tin mừng, nhưng xác định kiểu rao giảng. Chân phước John Paul II trong thông điệp Redemptoris Missio, sứ mạng đấng cứu chuộc, về giá trị ngàn đời của mệnh lệnh truyền giáo đã khẳng định rõ ràng về vấn đề này rằng đối thoại liên tôn là điều thuộc về sứ mạng rao giảng tin mừng của giáo hội, được hiểu như một phương pháp và phương tiện để cảm thông và làm cho nhau được thêm phong phú. Việc đối thoại liên tôn không trái ngược với sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại, trái lại, nó có những liên hệ đặc biệt với sứ mạng này và biểu lộ sứ mạng ấy. Dưới ánh sáng nhiệm cục cứu độ, giáo hội không thể có tương phản giữa việc loan báo Chúa Kitô và đối thoại liên tôn. Nhưng giáo hội cảm thấy cần đặt chúng trong bối cảnh sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại. Thực vậy, hai yếu tố này cần duy trì quan hệ thâm sâu với nhau và đồng thời duy trì sự tách biệt, và do đó không có sự lẫn lộn hoặc sự lạm dụng, và cả hai không được coi như tương đương với nhau đến độ có thể tráo đổ cho nhau. Điều đã xảy ra tại Âu Châu sau các cuộc xâm lăng của dân Mang Di cho chúng ta thấy trước tiên tầm quan trọng của đời sống chiêm niệm đối với việc rao giảng tin mừng. Sắc lệnh Argentes của Công đồng chung Vatican II về hoạt động truyền giáo của giáo hội đã viết, còn đặc biệt cứu xét những sáng kiến khác nhau nhắm thiết lập đời sống chiêm niệm. Một số hội dòng, trong khi duy trì những yếu tố thiết yếu của đời đang tu, có khuynh hướng thực thi truyền thống rất phong phú của dòng mình. Những dòng khác tìm cách trở lại sự đơn sơ của những hình thức đang tu tiên khởi, nhưng tất cả đều phải tìm cách thực sự thích ứng với những hoàn cảnh địa phương. Vì đời sống chiêm niệm có liên quan đến sự hiện diện của giáo hội trong hình thức sung mãn nhất, nên cần làm sao để thiết lập đời sống này ở các nơi trong giáo hội trẻ.
Lời mời gọi tìm kiếm những hình thức mới của cuộc sống đan tu để rao giảng tin mừng, lấy hứng từ đời đan tu cổ thời, đã được lắng nghe. Một trong những hình thức trong đó ước mong ấy được thể hiện đó là các huynh đoàn đan tu Jerusalem được biết đến như những đan sĩ nam nữ sống trong thành phố. Sáng lập dòng này là cha Pierre-Marie Denfieux, sau khi đã trải qua 2 năm trong sa mạc Sahara, không có gì khác ngoài thánh thể và kinh thánh. Cha đã hiểu sa mạc đích thực ngày nay là những thành phố lớn bị tục hóa. Các huynh đoàn này được bắt đầu tại Paris vào ngày lễ các thánh năm 1975, và hiện nay đã lan ra các thành phố lớn ở Âu Châu, kể cả Roma, nơi mà huynh đoàn đảm trách nhà thờ Chúa Ba Ngôi trên núi. Đoàn sủng của họ là rao giảng tin mừng qua vẻ đẹp của nghệ thuật và phụng vụ. Áo rong của họ là áo đan sĩ, lối sống đơn sơ khổ hạnh, liên kết lao động và kinh nguyện. Nhưng vị trí của họ là trung tâm thành phố, thường là trong các thánh đường cổ kính, thu hút dân chúng nhờ nghệ thuật. Cộng tác giữa các đan sĩ nam nữ trong lĩnh vực phụng vụ, tuy rằng cả hai ngành nam nữ đều hoàn toàn độc lập với nhau về gia cư cũng như về quyền bính. Có nhiều người xa lìa giáo hội đã trở về với đức tin Kitô tại những nơi ấy. Thuộc một loại khác nhưng cũng vào số các hình thức đan tu mới mẻ đang triển nở, đó là đan viện Bozze ở miền Bắc Italia. Trong lĩnh vực đại kết, đan viện Teze ở Pháp là một thí dụ về đời chiêm niệm trực tiếp dấn thân cả trong lĩnh vực truyền giảng tin mừng. Ngày 1 tháng 11 năm 1982 tại Avila bên Tây Ban Nha, khi gặp gỡ đông đảo các nữ đan sĩ chiêm niệm, Đức Thánh Cha John Paul II đã đề ra một viễn tưởng cho đời đan tu nữ giới khả thể dấn thân trực tiếp trong việc rao giảng tin mừng. Ngài nói, các đan viện của chị em là những cộng đoàn cầu nguyện giữa các cộng đoàn Kitô mà chị em nâng đỡ, mang lại lương thực tinh thần và hy vọng. Đó là những nơi được thánh hiến và có thể trở thành những trung tâm tiếp đón theo tinh thần Kitô cho những người, nhất là giới trẻ, là những người thường tìm kiếm cuộc sống đơn sơ và trong sáng, trái ngược với cuộc sống mà xã hội tiêu thụ cống hiến cho họ. Lời kêu gọi ấy đã được lắng nghe và đang được thi hành trong những sáng kiến đặc sắc của đời sống nữ đan tu cởi mở đối với công cuộc loan báo tin mừng. Một trong những sáng kiến ấy đã có cơ hội được giới thiệu nhân dịp đại hội mới đây do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức tại Vatican. Tất cả những hình thức mới mẻ ấy không thay thế các thực tại đan tu truyền thống. Nhiều đan viện ấy vẫn còn là những trung tâm chiếu tỏa về tinh thần và rao giảng tin mừng. Trái lại, các sáng kiến đó tháp tùng và làm cho các hình thức đan tu được phong phú thêm.
Trong giáo hội có những người dấn thân sống đời chiêm niệm và những người thi hành sứ mạng truyền giáo, điều ấy vẫn chưa đủ, còn cần có sự tổng hợp giữa hai thực tại ấy diễn ra trong chính cuộc sống hàng ngày của mỗi thừa sai. nói khác đi, không những cần cầu nguyện cho các thừa sai, nhưng còn cần lời cầu nguyện của các thừa sai nữa. Các đại đan sĩ đã tái truyền giảng tin mừng cho Âu Châu sau các cuộc xâm lăng của dân Mang Di, cũng là những người đã ra khỏi thinh lặng của chiêm niệm, và vừa khi hoàn cảnh cho phép, họ trở lại sự thinh lặng ấy. Đúng hơn, tâm hồn họ không bao giờ rời khỏi đan viện. Họ thực hành trước lời khuyên mà Thánh Francisco Assisi dành cho các tu sĩ của Ngài khi gửi họ tới các nẻo đường của thế giới. Chúng ta có một chiếc am luôn ở với chúng ta, dù chúng ta đi đâu, và mỗi lần chúng ta muốn, chúng ta có thể vào chiếc am đó như ẩn sĩ, trở lại ngôi nhà ấy. Người anh em thân xác là chiếc am, và linh hồn là ẩn sĩ ở trong đó để cầu nguyện với Thiên Chúa và suy niệm. Về điểm này, chúng ta có một tấm gương rất uy tín của các thánh. Ngày sống của Chúa Giê-xu là một sự phối trí kỳ diệu giữa kinh nguyện và giảng thuyết. Chúa không phải chỉ cầu nguyện trước khi rao giảng, nhưng Ngài còn cầu nguyện để biết phải giảng điều gì, để kín múc từ kinh nguyện những điều cần loan báo cho thế giới. Chúa nói, những điều Thầy nói những điều ấy như Cha đã nói với Thầy. Chính từ đó mà Chúa Giê-xu nói với tất cả uy tín gây ấn tượng mạnh mẽ. Nỗ lực tái truyền giảng tin mừng gặp phải hai nguy cơ, một là thái độ ù lì, lười biếng, không làm gì và để người khác làm mọi sự. Hai là lao mình vào các hoạt động miệt mài theo tinh thần phàm nhân và trống rỗng, với kết quả là dần dần mất sự tiếp xúc với nguồn mạch lời Chúa và hiệu năng của lời này. Đôi khi có những người nói, làm sao ở yên mà cầu nguyện trong khi thế giới đang hết sức cần các thừa tác viên và các thừa sai? Làm sao không chạy đến cứu chữa khi căn nhà bị cháy? Đúng vậy, nhưng ta hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu một toán lính cứu hỏa hấp tấp chạy theo tiếng còi báo động đến nơi hỏa hoạn, nhưng khi đến nơi họ mới thấy xe bồn nước của mình chẳng có giọt nước nào trong đó. Đó cũng là điều chúng ta sẽ gặp phải khi rao giảng mà không cầu nguyện. Người cầu nguyện tuy không nói thì rao giảng tin mừng nhiều hơn là người nói mà không cầu nguyện.
Trong phần kết của bài giảng tại Tòa Thánh, cha Cantalamessa nói đến vai trò của mẹ Maria là ngôi sao hướng dẫn công cuộc truyền giáo. Cha nói, một hôm trong cuộc đối thoại đại kết, một người anh em tin lành hỏi tôi, không phải với giọng bút chiến, nhưng chỉ với mục đích tìm hiểu. Tại sao các tín hữu công giáo các anh nói rằng Đức Maria là ngôi sao của công cuộc rao giảng tin mừng? Đức Maria đã làm gì để đáng được mang tước hiệu ấy? Đó là một cơ hội để tôi suy tư về sự kiện và tôi sớm khám phá lý do sâu xa. Mẹ Maria là ngôi sao của công cuộc truyền giáo, vì mẹ đã mang lời, không phải cho dân tộc này hay cho dân tộc khác, nhưng cho toàn thế giới. Không những thế, mẹ mang ngôi lời trong cung lòng, chứ không phải trên môi miệng. Mẹ đầy Chúa Kitô kể cả về thể lý và chiếu tỏa ra nguyên bằng sự hiện diện của mẹ mà thôi. Chúa Giê-xu xuất ra từ đôi mắt, từ khuôn mặt, từ trọn con người của mẹ. Khi một người tỏa hương thơm thì chẳng cần phải nói lên điều ấy, chỉ cần đến gần là đủ nhận thấy. Và mẹ Maria, đặc biệt trong thời gian mẹ mang Chúa trong cung lòng, mẹ đầy hương thơm của Chúa Kitô. Mẹ đã khai mạc trong giáo hội ơn gọi thứ hai là tâm hồn ẩn dật và cầu nguyện cạnh tâm hồn tông đồ hay hoạt động. Một bức ảnh truyền thống về biến cố Chúa lên trời diễn tả điều đó một cách tuyệt vời. Mẹ Maria đứng với đôi tay mở rộng trong thái độ cầu nguyện, chung quanh mẹ là các tông đồ đang đứng, một tay giơ lên, nghĩa là đang chuyển động, tượng trưng giáo hội hoạt động, đang thi hành sứ mạng, đang nói và hành động. Mẹ Maria đứng im dưới Chúa Giê-xu ngay tại nơi Chúa lên trời, như thể mẹ giữ cho ký ức luôn sinh động về Chúa và sự chờ đợi Ngài trở lại.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Chiêm niệm và công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại bài học tin cậy mến từ một lần vào nhà thương.
Ông tên là Giovanni Compostela và có vợ là bà Maria. Hai người đã kỷ niệm 50 năm hôn phối nhưng còn rất mặn mà thương mến nhau. Trong bức ảnh chụp dịp mừng kỷ niệm lễ vàng hôn phối này, ông bà hạnh phúc ngồi giữa đoàn con cháu 16 người quây quần đoàn tụ nhân dịp này. Nhiều người đến từ những nơi sinh sống xa xôi như ở Hoa Kỳ. Hồi mùa hè vừa qua, để chuẩn bị đón con cháu về nghỉ hè và thăm ông bà cha mẹ, ông Giovanni quyết định dọn dẹp cắt tỉa vườn tược. Biết mình tuổi đã cao, ông hết sức cẩn thận, nhưng rồi vì một thoáng choáng váng, ông bị té từ chiếc thang đặt tựa vào gốc cây mimosa trong vườn. Đầu ông đập mạnh xuống đất. Cú té ngã tưởng chừng có thể để lại những hậu quả tai hại, thế mà khi đưa đến bệnh viện, ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy ông chỉ bị gãy một xương ống chân. Lẽ dĩ nhiên gãy xương ống chân ở tuổi ông thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Người lớn tuổi gãy xương thì lâu lành và phải tập luyện chỉnh hình nhiều sau đó. Thế nhưng khi nghĩ lại là ông bị đập mạnh đầu xuống đất lúc ngã từ trên thang mà đầu óc thần kinh hệ chẳng hề hấn gì cả, thì đây phải xem như là phép lạ vậy. Điều duy nhất có thể gây phiền hà là ông phải ở lại điều trị tại bệnh viện trong một thời gian khá dài. Và đối với ông Giovanni, người đã từng có một cuộc đời phiêu lưu bốn biển năm châu, không thể nào chịu được cảnh ngồi im một chỗ, mà lại phải nằm im trên giường chờ ngày lành lặn, là một cực hình. Thay vì buồn bã than trách cảnh ngộ, ông đã dùng thời gian này để quảng bá đức tin và làm chứng tá cho đức cậy của mình. Thật thế, ông chào đón mọi người đến thăm với một tâm tình vui tươi lạ thường. Ai ai đến thăm cũng nghĩ chắc là phải an ủi, nâng đỡ tinh thần cho ông, đã lớn tuổi, lại phải chịu đau nhức nằm im trên giường bệnh nhà thương. Thế mà sự thật trái ngược hẳn. Thật bất ngờ, họ thấy ông hóm hình, cười nói đùa giỡn với cả gia đình thay nhau quây quần quanh giường bệnh. Có cả cô con gái đang sống ở Mỹ về thăm nhà 3 ngày trước khi ông Giovanni bị tai nạn. Với những người chưa quen biết đến thăm các bệnh nhân nằm cùng phòng, ông Giovanni thân mật hỏi han mỗi người. Chỉ vài ngày sau là ông đã quen tên biết mặt nhiều người đến độ, gặp ai ông cũng có thể chào đích danh và hỏi thăm gia đình con cái. Ông nghịch ngợm tuyên bố, ồ tại vì tôi thấy ở nhà chả làm được tích sự gì cả, chả chứng minh cho ai thấy được chương trình vĩ đại của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, nên Chúa tìm cách phái tôi vào đây đấy mà. Bạn không thể nào tưởng tượng ra được là tôi gặp bao nhiêu người trong lúc nằm im trên giường như thế này đâu. Với mỗi người, tôi có dịp nói cho họ về tình yêu thần thiêng rộng lớn mà Thiên Chúa dành cho tôi. Phải, Thiên Chúa yêu thương tôi và tất cả những người khác vô cùng vô tận. Tôi phải nói lớn, nói rõ điều này, vì đây là vấn đề tối quan trọng đối với tôi, là điểm chắc chắn nhất trong trọn cuộc đời tôi và là động lực giúp tôi sống mạnh, sống khỏe. Nếu không có xác tín này hỗ trợ, cả cuộc sống của tôi sẽ tắt ngúm đi ngay. Tình Chúa yêu thương chính là mặt trời sưởi ấm và chiếu sáng cuộc đời tôi đấy. Tôi phải nói thật to, thật rõ điều này cho mọi người tôi gặp, chẳng hạn như là với cô y tá đang lấy nhiệt độ cho tôi lúc này đây. Cũng may là tôi bị gãy chân băng bột, nhưng hai tay toàn vẹn, nhờ thế tôi tiếp tục ghi lại mọi cảm tưởng, mọi suy tư về cảnh ngộ tôi gặp. Mỗi khi gặp nghi ngờ hay mệt mỏi, tôi hay lật lại những cuốn vở ghi chép suy tư này để đọc lại và tìm những giảng dạy Chúa đã gửi gắm cho tôi trong đó, kín múc sinh lực và giáo huấn để tiếp tục tiến bước. Từ chiếc giường bệnh này, tôi xin gửi đến mọi người bài học tin cậy mến của tôi. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương bạn vô cùng, vô tận, yêu đến muôn đời. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma. Vâng, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin mừng, sự công chính của Chúa được mạc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin, y như có lời chép. Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về lịch sử việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu những nguyên tắc thần học của việc cử hành thánh lễ, cái riêng về phía các chủ thể, xét về con người cũng như là về các cử điệu. Có thể coi đó như là những yếu tố tĩnh của việc cử hành. Từ bài hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại, nghĩa là khía cạnh động. Chúng ta muốn theo dõi sự tiến triển trong việc cử hành thánh lễ từ thời Chúa Giêsu cho đến nay, phân tích cấu trúc của buổi cử hành cũng như những kinh nguyện và quy định pháp lý. Khỏi nói, ai cũng đoán được, nếu muốn nghiên cứu thấu đáo lịch sử việc cử hành thánh lễ trong tất cả mọi chi tiết thì cần phải viết cả một pho sách. Ở đây chúng tôi chỉ phác họa những nét chính, qua đó có thể nhận ra những yếu tố thường hằng giữa các biến chuyển theo dòng thời gian. Chúng tôi xin phân chia lịch sử ra thành 3 mục, tương đương với 3 thời kỳ lớn trong lịch sử giáo hội, đó là thời các giáo phụ, thời Trung Cổ và thời cận đại. Thứ nhất, thời các giáo phụ kéo dài từ thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo cho tới đầu thế kỷ thứ 7, gồm có 3 chặng chính yếu. Chặng thứ nhất là thời các thánh tông đồ hồi thế kỷ thứ nhất. Chặng thứ hai, thời Kitô giáo bị bách hại. Và chặng thứ ba, từ thế kỷ thứ 4, sau khi hội thánh được tự do năm 313, phụng vụ không những được cử hành công khai trong các thánh đường, nhưng nhất là được biểu lộ qua nhiều hình thức đa dạng, quen gọi là các nghi điển. Thời kỳ giáo phụ kết thúc với cuộc cải tổ của Đức Gregorio cả. Thời thứ hai là thời Trung Cổ. Chúng ta giới hạn vào việc nghiên cứu sự tiến triển của nghi điển Roma. Và lúc đầu, nghi thức Roma được thích nghi với các giáo hội bên Pháp. Nhưng sau đó, Hoàng đế Saruman thống nhất phụng vụ qua việc kết hiệp phụng vụ Roma và tục lệ bên Pháp. Bước sang thế niên kỷ thứ hai, cấu trúc thánh lễ chịu ảnh hưởng của nhiều cuộc tranh luận thần học với việc du nhập thêm nhiều nghi thức mới. Thứ ba, thời cận đại được đánh dấu với cuộc cải tổ của công đoàn Thánh Tô mà ảnh hưởng kéo dài sang thế kỷ thứ 20, đặc biệt là với công cuộc canh tân của công đoàn Vatican II được thể hiện qua việc xuất bản sách lễ Roma mà chúng ta đang sử dụng. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên lưu ý đến vấn đề từ ngữ đã có lần được nêu lên. Trong tiếng Việt, thánh lễ được dùng để dịch cái danh từ Missa tiếng Latin, tương đương với Mass trong tiếng Pháp và Mass trong tiếng Anh. Tuy nhiên, trong các bản văn gần đây, người ta thích dùng từ Eucharistia, gốc Hy Lạp và Latin, Eucharisti tiếng Pháp, Eucharist tiếng Anh. Theo nguyên ngữ, Eucharistia có nghĩa là tạ ơn, nhưng mà dần dần được hiểu theo 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là kinh tạ ơn, Prex Eucharistica, lặp lại kinh tạ ơn dưới hình thức chúc tụng mà Chúa Giêsu đọc trên bánh và rượu. Nghĩa thứ hai, toàn thể của cử hành lễ tạ ơn, Celebratio Eucharistia, nghĩa là bao hàm cả phụng vụ lời Chúa nữa. Nghĩa thứ ba, được hiểu về bánh và rượu, được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa sau khi đọc lời chúc tụng, và thường được dịch là thánh thể. Trong bài này, chúng ta nói tới thánh lễ nhiều hơn là thánh thể. Hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu thời các thánh tông đồ. Nếu muốn tìm hiểu lịch sử thánh lễ có đầu có đuôi, thì chắc chắn là phải khởi sự từ thánh lễ đầu tiên là bữa tiệc ly. Tuy nhiên, như đã có lần trình bày, các tinh thần của Tân Ước về bữa tiệc ly không phải là cuốn phim diễn lại chi tiết những gì Chúa Giêsu đã làm đêm hôm đó, nhưng mà chúng phản ánh việc tự niệm bữa tiệc ly nơi các cộng đoàn Kitô hữu tin khởi. Các học giả đã phân chia bốn truyền thuật làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm có Matthew và Marco, được đặt tên là truyền thống Palestina. Nhóm thứ hai gồm có Luca và thư thứ nhất gửi Corinto, được đặt tên là truyền thống Antiochia. Nhiều cuộc tranh luận đã nảy lên chung quanh hai điểm sau đây. Một, từ bốn truyền thuật này có thể hình dung bữa tiệc ly như thế nào không? Điểm thứ hai, từ bốn truyền thuật này có thể hình dung nghi thức thánh lễ của các Kitô hữu thời tiên khởi hay không? Vấn đề thứ nhất, bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Truyền thống Kitô giáo cho rằng Chúa Giêsu đã cử hành bữa tiệc ly trong khung cảnh người Do Thái cử hành lễ vượt qua hàng năm. Từ tiền đề này, nhiều tác giả nghĩ rằng chỉ cần phân tích nghi thức bữa tiệc vượt qua của người Do Thái là có thể tìm được một cái khung của bữa tiệc ly. Thế nhưng, vào thế kỷ thứ 20, truyền thống đó đã bị xét lại từ nhiều phía. Có phải bữa tiệc ly đã diễn ra trong khung cảnh lễ vượt qua hay không? Theo Tin Mừng Thánh Gioan, năm ấy Chúa Giêsu không cử hành lễ vượt qua của dân Do Thái. Người đã chết vào chính lúc họ chuẩn bị mừng lễ vượt qua. Nếu Đức Giêsu không cử hành lễ vượt qua, thì làm sao lại ăn tiệc vượt qua trong bữa tiệc ly được? Như chúng ta đã biết, nhiều giả thuyết đã được đưa ra để dung hòa những dữ kiện của Tin Mừng Nhất Lãm với Tin Mừng theo Thánh Gioan. Một vấn nạn khác, nếu bữa tiệc ly diễn ra trong khung cảnh bữa tiệc vượt qua, thì tại sao các tác giả Tin Mừng đã bỏ qua một vài chi tiết quan trọng, chẳng hạn như là ăn rau đắng, ăn thịt chiên? Mặt khác, cho dù bữa tiệc ly diễn ra trong bữa tiệc vượt qua đi nữa, cũng khó mà ghép với việc thiết lập bí tích thánh thể, bởi vì Luca kể ra ba lời chúc tụng đọc trên chén, rồi lời chúc tụng đọc trên bánh, rồi sau cùng mới thấy lời chúc tụng ở trên chén, ba lời chúc tụng trên rượu, trên bánh, trên rượu. Còn bản văn của Matthew và Marco chỉ nói tới hai lời chúc tụng trên bánh và rượu mà thôi. Qua đến bản văn gửi Corinto, xem ra chỉ còn một lời tạ ơn chung cho cả bánh và rượu. Làm thế nào mà hòa hợp với bữa tiệc vượt qua được? Điểm thứ hai, thánh lễ của các Kitô hữu tin khởi. Bản văn của Thánh Phaolô lại còn đặt thêm nhiều vấn đề khác nữa. Người ta không nhận ra cái khung của buổi lễ cử hành lễ vượt qua trong thư thứ nhất gửi Corinto. Bởi vì các Kitô hữu cử hành bữa tiệc của Chúa trong khung cảnh của một bữa tiệc huynh đệ Agape. Câu hỏi được đặt ra như thế này. Bữa tiệc của Chúa và bữa tiệc huynh đệ liên kết với nhau như thế nào? Phải chăng là cả hai tạo nên một thực tại duy nhất? Hay là đó là hai việc khác nhau và đi theo nhau? Từ lúc nào chúng được tách rời ra? Người ta đưa ra ít là bốn ý kiến khác nhau. Ý kiến thứ nhất, bữa tiệc thánh thể được coi như là bữa tiệc huynh đệ và cả hai trộn lẫn với nhau. Xem Matthew 26:21 và Marco 14:22 viết rằng Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng đang bữa ăn. Ý kiến thứ hai, thánh thể được cử hành vào lúc cuối bữa tiệc huynh đệ. Dựa theo trình thuật của Luca 22:20, Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng vào cuối bữa ăn, cũng giống như 1 Corinto 11:25, sau bữa ăn tối. Ý kiến thứ ba, thánh thể và bữa tiệc được cử hành vào những thời khắc khác nhau. Ý kiến thứ bốn, lúc đầu thánh thể được cử hành chung với bữa tiệc, nhưng dần dần được tách ra, bởi vì thánh thể được quan niệm như là tạ ơn hơn là bữa tiệc của Chúa. Từ đó, thánh thể được coi như là một nghi thức phụng vụ biệt lập với một nghi thức riêng, những bài đọc sách thánh, lời nguyện. Và cái cuộc tiến triển này kéo dài suốt thế kỷ thứ nhất. Nói tóm lại, tuy xác tín rằng thánh lễ đầu tiên là bữa tiệc ly, nhưng không dễ gì hình dung bữa tiệc ly đã diễn ra như thế nào. Chỉ có yếu tố cốt yếu được duy trì trải qua các thời đại, đó là việc lặp lại các lời chúc tụng tạ ơn trên tấm bánh và chén rượu. Đây là mình thầy, đây là chén máu thầy. Như vậy, các trình thuật vụ bữa tiệc ly phản ánh nghi thức thánh lễ của các cộng đoàn Kitô hữu thiên khởi hơn là bữa tiệc của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ngoài việc lặp lại các lời chúc tụng của Chúa đọc trên tấm bánh và chén rượu, các bản văn đó không cho chúng ta biết thêm những chi tiết nào khác về việc cử hành thánh lễ. May thay, một vài bản văn khác của Tân Ước, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, đã cung cấp thêm một vài sự kiện liên quan đến cấu trúc của buổi cử hành. Chúng ta sẽ phân tích những đoạn văn ấy ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đa Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 44 em thiếu nhi đại diện cho hàng trăm ngàn thành viên lớn nhỏ của phong trào Công giáo tiến hành Italia đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh. Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi quan tâm đến yếu tố luân lý đạo đức trong các hoạt động thương mại. Vatican, Bộ Phong Thánh xác nhận giá trị cuộc điều tra ở cấp giáo phận trong án phong chân phước cho 15 vị tử đạo tại nước Lào trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1970.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.